This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo. Cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình an quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM ngày thứ sáu ngày hôm nay. Bây giờ Hoàng Thủy và anh Huy xin được mời quý thính giả theo dõi chương trình Chiếc xe và bạn với anh Bằng. Vâng, xin chào anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của VN Henry Auto Repair. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn 1600. Và gửi lời chào thân mến đến cô Hoàng Thủy cũng như là anh Huy. Hai vị hôm nay có khỏe không? Hưởng cái không khí lạnh trong máy lạnh thay vì máy nóng ở ngoài trời.
Dạ vâng, cảm ơn chú anh Bằng, Hoàng Thủy và anh Huy rất là khỏe. Và cũng rất là lâu lắm rồi Hoàng Thủy mới có dịp để mà làm lại, làm chung với chú anh Bằng trong chương trình mà Chiếc xe và bạn. Và cũng dạ, lâu lắm rồi không có nghe chú kể chuyện vui chú ạ. À,
khoan chút xíu để khoan chờ chút xíu đi nha. Thưa quý vị thính giả là trong cái chương trình này, nếu mà quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến chiếc xe của mình, bởi vì cái mùa hè nó rất là quan trọng, mùa rất là nóng, cho nên chúng ta phải chuẩn bị chiếc xe như thế nào để chiếc xe có thể được chạy được tốt, rồi nó cũng bao gồm nhiều thứ máy móc linh tinh, bánh xe, máy móc, dầu nhớt như thế nào đó. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin cứ gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 thì anh Bằng sẽ có những câu trả lời xác đáng cho quý vị nha. Và để mở đầu thì Hoàng Thủy và anh Huy xin được mời vị thính giả đầu tiên đặt câu hỏi ạ.
Alo.
Dạ, xin cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi là Tuấn, hồi nãy tôi mới gọi em lên đó anh.
Vâng, chào anh Tuấn. Anh Tuấn gọi từ Maryland phải không?
Dạ vâng.
Vâng, xin anh đặt
xin
câu
chào,
hỏi đi ạ.
Dạ. Tôi xin hỏi anh Bằng, tôi có cái xe Lexus RX 2014 đó, mà khi apply cái thắng nhẹ nhẹ chạy khoảng chừng 20 mile thôi, apply cái thắng nhẹ nhẹ thì nghe nó rút khung lắm, nó kêu rồi cái chân pedal thắng nó hơi rung rung, mà không có bị ba lăng thì tốt lắm, chạy thì nó vẫn thẳng, cái đường truyền vẫn thẳng. Mà khi chạy tốc độ 60-70 thắng thì nó kêu hư thì càng mạnh hơn. Thì hỏi, muốn hỏi anh Bằng là cái đó nó bị có phải là vì cái dĩa, cái rotor nó bị méo hay là sao không ạ?
Dạ vâng, cái điều anh nói là đúng, nhưng mà nó chỉ hội đủ điều kiện có một phần đúng thôi. Là cái lý do như thế này, là tại vì cái bố thắng của anh nó mòn hết rồi á, nó cạo như trong cái đĩa đó, thì nó tạo lên cái tiếng rè rè đó. Nhưng mà cái tiếng rè rè đó giữa sắt và sắt nó chạm nhau, nó tạo ra cái ba dớ, nó sẽ bám vào cái thiếp, là cái đầu của cái ABS system á. Bởi vậy anh thắng cái dàn ABS đó, nó không có nhận diện được là cái xe thắng ăn như thế nào, thành thử nó cái ABS nó nhảy vào trong đó, là tại vì cái ba rớ của cái bố thắng á, nó sát với sát nó nhả ra ba rớ, xong rồi cái tip của cái ABS system á, nó bị cái ba rớ nó bám đầy ngay cái tip của nó, tức là con mắt của nó đó, nó không nhận diện được là cái thắng của anh nó nằm ở trong cái tình trạng nào. Thì bây giờ cái lý do mà anh cần thay là anh thay cái đĩa thắng, cái bố thắng, rồi kêu cái người thợ họ lấy rút cái dây ABS ra, họ thổi gió sạch rồi lau sạch rồi ráp trở lại thì nó sẽ trở lại trong cái trạng thái bình thường, thưa anh.
Thưa anh Bằng, cái xe này tôi mới mua khoảng chừng 3 tháng à. Tôi mua lại đó mà first owner, mà ngay cả dealer nó tôi dòm vô là cái bố thắng nó còn mới lắm anh, nó còn dày lắm,
Vâng, thì có thể là cái bố thắng nó dày, nó không ngòn hết, nhưng mà cái ba rớ nó bịt mắt cái ABS system rồi, thì anh thắng cái ABS nó không có còn thấy được chính xác. Thì là cái lý do của nó đó, mà anh cảm thấy là cái chân bi đan của cần thắng anh khi mà anh đạp thắng nó rung, phải không?
Dạ dạ vâng.
Vâng, thì cái đó nó có liên quan tới cái đĩa. Còn cái bố thắng nó có thể là người ta chỉ thay, thấy cái bố thắng nó mòn rồi người ta thay ra, nhưng mà cái người thợ đó họ làm họ không có tập trung vô cái component mà họ làm. Tại vì trong quá khứ có thể là cái bố thắng cũ nó đã mòn hết tới sát rồi, thì nó nạo cái ba rớ nó bịt con mắt của cái ABS system. Người ta chỉ gắn cái bố thắng vô thôi để cho nó rẻ tiền rồi người ta bán cái xe. Bởi vậy họ không có thay cái đĩa và không có clean. Bây giờ á, nếu mà anh đem tới cái người thợ Việt Nam đó, anh giải thích đó, thì anh bằng tin là họ sẽ hiểu ngay lý do tại sao người ta thay cái bố thắng mà ta không thay cái đĩa thắng, là tại họ tiết kiệm. Cái đĩa thắng á, khi mà nó bị oval, tiếng Mỹ nó gọi là warp á, thì anh ra thắng là cái tay lái anh nó cũng rung, mà cái cần thắng anh thấy nó punchy, tức nó lồi lõm nó rung. Thì cái nguyên nhân chính của nó là trong quá khứ cái xe này người ta thay bố thắng mà người ta không thay cái đĩa. Mà khi mà cái bố thắng cũ á, nó bào mòn tới sát á, thì nó tiết ra cái ba rớ á, nó gặp cái tip của cái ABS system. Tại cái ABS system khi mà anh mở cái ignition, khi anh mà anh đề xe anh chạy á, thì nó sẽ trở thành một cái magnet để nó tạo thành một cái từ trường. Cái từ trường mà khi cái xe nó quay bao nhiêu á, thì cái ABS này nó kiểm soát được. Mà khi mà anh thắng gấp á, thì cái áp suất nó sẽ đẩy lên từ 180 PSI. Mà 180 PSI là nó, nếu là cái thắng mà không có cái ABS á, thì nó sẽ khóa thắng, thì cái xe nó sẽ băng qua bên này băng bên kia, nó khóa thắng thì nó trượt đi. Thay vì cái ABS system á, nó sẽ release cái pressure đó để nó cho cái xe nó ngừng trong cái phạm vi an toàn, mà cái xe nó không có bị khóa bánh xe mà nó băng qua để gây tai nạn cho những người xung quanh, thưa anh.
Như vậy thì anh Bằng các nghĩ rằng là cái đó là bánh trước không, hay là có bị ảnh hưởng bánh sau luôn anh Bằng?
Anh Bằng nghĩ là nó bị cái như anh Bằng giải thích, là cái ba rớ của cái bố thắng cũ á, nó bịt ngắt cái ABS system, thậm tử nó không có nhận diện được cái tua quay, thì nó báo như vậy thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa anh cũng cần phải thay cái rotor, tại nó đã warp thì anh thắng nó rung là cái nguyên nhân chính. Nhưng mà cái quá khứ người thợ đó làm, họ làm có phần nửa việc thôi, là vì tránh cái từng trường hợp mà tốn kém nhiều, tại cái xe họ không giữ mà cái xe họ sẽ bán lại. Đó là cái phương pháp những người mua xe mua đi bán lại, thưa anh.
Anh Bằng cho tôi hỏi thêm là cái hệ thống AV system á, nó khi mình mở cái bánh ra, nó cái location nó nằm ở chỗ nào, cái location nó nằm chỗ nào anh, gần bên cái frame không anh?
Nó nằm ngay cái spindle anh. Xin lỗi, nó nằm ngay spindle. Anh lần theo cái spindle, tức là cái chỗ spindle mà phía đằng sau cái bánh xe đó, đằng sau cái miếng cà phê đó, thì anh thấy có cái dây điện nó dẫn xuống, nó dùng con 810 nó khóa lại. Anh mở con 810 đó ra rồi anh đừng có rút thẳng nha, anh lắc qua lắc lại, tại chỗ này nó bị xét, lắc qua lắc lại chừng nó lỏng, anh rút ra anh sẽ thấy cái đầu nó hết toàn là những cái sắt, cũng như là cục 500 này, nó hết những cái ba rớ mà của cái bố thắng cũ á, nó nhả ra. Một khi mà nó nhả ra vậy á, thì nó không có nhìn thấy 100% nữa. Thì anh clean sạch cái ba rớ mà nó bám chỗ cái đầu cái thép của cái ABS đó, thì anh bỏ trở lại thì nó sẽ làm việc. Nhưng mà
phía sau gần cái pin đồ, nó có con ốc 10, mở ốc 10 ra có cái sợi dây thì luôn cái ngồi thì mình lấy cái
anh sẽ thấy cái sợi dây điện nó dắt vô trong đó. Rồi anh nhìn vô anh thấy con ốc 10, anh dùng cái sạc trực 10 đó, anh tháo nó ra. Mà khi mà anh tháo nó rồi á, anh đừng có rút cẳng, nó sẽ đứt dây. Anh lắc qua lắc lại tới chừng nó lỏng rồi anh hãy kéo nó ra. Thì anh nhìn ngay cái đầu đó, anh sẽ thấy những cái bà rớ nó cũng như là cục 500 á, anh để mà ở chỗ nào mà nó có sắt nhỏ 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 nó sẽ dính vô đó, cũng như là đinh hay gì đó. Còn cái này thì nó không phải là đinh. Anh lau sạch cho đó chỗ đó thì cái trường hợp mà nó sẽ cái rung rung nó sẽ stop, nhưng mà nó cái warp của cái rotor nó sẽ không khỏi anh, ngoài trừ anh phải thay luôn cái đĩa thắng này thưa anh.
Cảm ơn anh Bằng nhiều anh Bằng.
Dạ thương quá kia, anh chào anh.
Cảm ơn luôn hai anh chị trên đài.
Dạ vâng, xin chào anh Tuấn, cảm ơn anh Tuấn nha. Rồi phải công nhận rằng anh Bằng nổi tiếng quá đi nha. Vậy đâu mà mới vô một cái là Hoàng Thủy đã biết, đã mê cái chuyện vui của anh là
vâng,
kêu anh kể chuyện vui liền á.
Cả những bên đây mà còn cả Việt Nam nữa, anh Huy ơi, hồi xưa còn có ở bên Úc nữa, người ta yêu cầu là khi mà mình nói chuyện về cái chương trình kỹ thuật này mà có thể nói bằng tiếng Việt ở bên Úc, như bên Đức, người ta có một số người Việt Nam họ không hiểu được tiếng Anh thì yêu cầu nói. Nhưng mà bây giờ những cái danh từ kỹ thuật mà có trường quốc gia kỹ thuật hồi xưa thì trả chữ là cho thầy, mình học ở bên đây rồi mình nói bằng tiếng Anh, lâu lâu mình cứ đẩy tiếng Anh vô thì bên đó người ta không hiểu được, người ta cứ phải nhờ những người khác dịch lại thôi anh.
Dạ vâng, nhưng mà bởi vậy cho nên là khi mà chú anh Bằng nói chuyện rất là nhiều người thích, là vì chú anh Bằng là chỉ nói chuyện bằng tiếng Việt thôi. Và mặc dù là nói về cái đề tài là chiếc xe và bạn, vì đây là một cái đề tài phải nói là nó rất là khô khan, nghĩa là mình mà nghe đó sẽ mau chán, nhưng mà cộng với tính hài hước của chú anh Bằng thì làm cho cái chương trình mà chiếc xe và bạn nó rất là thú vị. Và ai mà dù không có là có vấn đề gì với cái xe của mình cũng phải mở đài 1600 AM lên để nghe tiếng của chú anh Bằng. Và nhiều khi chú anh Bằng nói chuyện với Dõm ấy, mình cảm thấy là một ngày làm việc nó sẽ qua đi nhanh hơn và thoải mái hơn đó chú.
Vâng, cảm ơn Hoàng Thủy. Thì mấy người làm nghèo họ cũng nói vấn đề này, khi mà cái chương trình này được phát sóng thì đương nhiên tới cái chương trình mà kể mẫu chuyện vui thì mấy cô này thích nghe, xong rồi cả nhóm cùng nhau cười. Nhưng mà bây giờ anh Bằng cũng đang học tiếng ứng Ấn Độ nữa, để mà tập nói tiếng Ấn Độ cho mấy bà cười. Chẳng hạn như có cái anh đó, anh nói I'm dirty, my brother he dirty too, tức là tôi 30, ông anh tôi là 32 mà đứa đi tu. Cũng là cái mẫu làm cho người ta cười.
Lúc đó anh nghe tưởng nói là tôi đã dơ lắm.
ông nói ông 30 tuổi, còn ông anh ổng là 32 mà đưa đi tu.
Là hai người cũng
dơ
luôn.
Như nhau.
Hai người dơ.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ thì Hoàng Thủy và anh Huy xin được mời vị thính giả kế tiếp đặt câu hỏi với anh Bằng ạ.
À, có phải tôi không vậy anh?
Dạ đúng rồi, xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên Lộc, chào chú anh Bằng, chào chị với anh trên đài nha.
Dạ chào anh Lộc, xin anh Lộc đặt câu hỏi ạ.
Rồi chú cho con hỏi coi, con có một người chú chạy chiếc xe đựng đậu đèn xanh đèn đỏ. Thì ở ngoài sau á, một cái xe nó chạy tới nó tông. Thì sau khi tông xong rồi á, thì cái chú đó về mới nói với con là cái hộp số xe của chú nó bị rớm nhớ. Như vậy có đúng không vậy chú anh Bằng?
Cái xe đó là nó chạy bằng rear wheel drive hay là nó chạy bằng front wheel drive thưa anh?
Con không biết cái chú đó chạy xe bằng bánh như thế nào, nhưng mà chú đi chiếc Lexus 350 á.
Nó AS 350 hay là nó là... Well, ES là AS, nó cũng đều chạy là... front wheel drive, và nếu có chiếc nó chạy four wheel drive thì nó cũng có cái trục chuyển dẫn sao. Dạ vâng, thưa anh, thì cái điều đó nó có ảnh hưởng với cái impact mạnh thôi, chứ mà cái impact mà nó chỉ mà móp sơ sơ mà nó không có dúng vô 1/3 của cái đó thì nó không có dồn cái clutch drum. Tại cái clutch drum ở trong đó là một cái cơ phận di động, khi mà nó đổi số thì nó apply pressure, thì tự nhiên cái sức ép của cái clutch drum này thì nó sẽ nhảy tới nhảy lui. Những cơ phận nào di động mà khi mà nó bị impact thì nó có trên là tăng, nhưng mà với cái điều kiện là cái impact phải là mạnh lắm thì nó mới có cái sự chênh lệch. Còn nếu mà nhẹ thì nó không bao giờ xảy ra. Nếu mà design một cách mà chỉ impact mà nhẹ thì những khi người ta sụp ổ gà hay cái gì thì nó thay đổi cái phương trình mà để vận chuyển của nó, thì không ai mua cái xe đó bao giờ, ngoại trừ cái impact nó dồn, có thể dồn lực mà mình nhìn thấy phía đằng sau mà nó có thể nó dúng lại á, thì cái impact đó là cái impact mạnh. Còn nếu mà nó chỉ mốt sơ thùng trăng hoặc bumper đó thì cái impact này nó không có đến nỗi để nó dồn cái bộ ăn bia để nó thay đổi cái dimension của nó, thưa anh.
Dạ, thì tại con nghe cái chú đó nói vậy thì con cũng muốn tìm hiểu rõ hơn nên con mới hỏi chú á. Thì tại chú nói khi chú bị đụng xong rồi á là chú về chú đổi xe khác, thì con mới nói ủa sao kỳ, thì chú nói là bảo đảm là cái hộp số nó sẽ bị giống như là nó bị rim á chú, giống như là nó bị động tới thì cái hộp số nó có vấn đề, đó là thế nào nó cũng bị rỉ nhớp. Đại khái thì chú nói vậy con hay vậy thôi. Rồi câu thứ hai á, con hỏi chú cái xe mà thí dụ như bất cứ một chiếc xe gì mà nếu mà mình đứng ở ngoài trước cái đầu xe, mình nhìn thẳng vô mà mình thấy cái cánh quạt cái đầu xe đó, là cái đó có phải là xài sên không chú?
Không hoàn toàn đúng. Anh xe mấy cái Camry hồi xưa cũng vậy, cái máy ngang thì nó cũng xài xài beo mà cũng có xài sên hết. Cái design cho cái hệ thống mà quạt quạt điện á là nó giải nhiệt tự động, còn nếu mà về cái mechanical á thì mình nhìn thấy là cái máy xuôi, còn cái máy ngang đa số là mình nhìn thấy là cái nó là front wheel drive, thì nó hệ xài bằng cái hệ thống điện. Đôi khi những chiếc xe sau này nó design á là cái máy xuôi nhưng mà nó vẫn là xài cái quạt điện, tại vì cái quạt điện nó hữu hiệu hơn là cái quạt mà bằng gió. Cái bằng gió thì nó dùng cái clutch đó, cái fan clutch, nó gọi là cái fan clutch, khi mà cái độ nóng nó lên tới 190 degree Fahrenheit thì cái fan clutch này nó sửa tới nó tự động nó lock in, thì khi một khi nó lock in mà mình nghe cái tiếng quạt nó quay phù. Còn nếu mà nó dưới cái độ đó thì cái fan lực nó không có lock in đó thì mình không có nghe được cái tiếng đó. Còn cái hệ thống điện ha, mà nó cái máy nó đã bắt đầu lên trên cái 180 degree Fahrenheit là bắt buộc cái quạt nó phải giải nhiệt, tới khi nào cái nhiệt độ nó xuống dưới 180 degree Fahrenheit thì cái quạt nó tự động tắt. Thì cái sự chính xác của cái quạt điện nó chính xác hơn là cái quạt mechanical, thưa anh.
Như vậy là như đa số là xe truck á, là nó xài quạt bằng gió không chú, chứ không xài điện không chú?
Nó có xài điện luôn anh. Chẳng hạn như những chiếc truck bự mà xe vi hoặc là xe đá, xe Ford nó đều có xài quạt điện hết. Dù là nó là cái máy xuôi, nó chạy bằng lắp dài đằng sau, nhưng nó cũng có xài quạt điện, tại vì cái sự chính xác của quạt điện nó tốt hơn là cái quạt xài bằng cái fan clutch, mà đôi khi cái thermos ở trong cái fan clutch đó, nó không có làm việc đúng, mà cái máy nó quá nóng, nó không có lát lên trình tự, nó không có giải nhiệt một cách chính xác bằng cái điện. Điện một là nó chết, thì đương nhiên mình biết cái ổ bị hít nó lên thì mình phải thay. Còn cái kia nó chết ngầm mình không có hay. Nhưng mà cái quạt điện đó, nó quạt đó, thì nó quạt nó giải nhiệt một cách chính xác, mà nó chết thẳng, mà cho nó không có dở như cái fan clutch hình thử. Cái design đó là cái mới để người ta design cho cái hệ thống nó làm việc một cách chính xác, nó giúp cái xe giải nhiệt đúng cái thời điểm mà nó cần, thưa anh.
Hôm nay con nghe chú giải thích là con rõ được nhiều. Con cảm ơn chú nhiều nha.
Rồi, con muốn chú.
Vâng, xin cảm ơn anh Lập. Vâng, xin chào anh.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và mời quý vị gọi vào số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu quý vị có những cái câu hỏi về cái chiếc xe của mình ngay bây giờ nha thưa quý vị. Chương trình hình như cũng không còn được bao nhiêu phút phải không anh Huy?
Đúng, có người gọi liền rồi. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello anh, xin cho em hỏi chú Anh Bằng là em có chiếc xe Cupra Audi X 2011 mà em thay cái new starter rồi thay new cái cục thay cái delay của starter luôn rồi, mà sao có lúc nó nổ, lúc nó không nổ, là sao?
Anh đang nói cái loại xe anh đang làm là loại gì?
Acura RDX.
RDX, xe đời mấy anh?
2011 anh.
À, cái 2011. Thì anh đã thay cái đề này mà anh thay cái đề review hay là anh thay nó là cái đề mới thôi anh?
Không, tại vì mang ra shop người ta thay rồi, người ta thay rồi mà một tuần đầu thì chạy bình thường. Cái tuần sau bỏ xe đề mà nó không nổ, nó đèn đóm, everything good, mà nó không có power vô trong cái cục store rồi, somehow nó không có điện, nó không có ra ngoài. Điện bên trong xe vẫn đầy đủ.
Ok. Thì cái nguyên nhân chính của nó đó là cái đề đó cho anh. Một trong những cái điều kiện đó là cái armature ở trong đó, nó không tạo thành cái thị trường để nó trở thành cái magnet. Là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó, khi mà họ ráp cái dây vào trong cái đề đó, có thể nó bị lỏng hoặc là họ siết cái đề nó lỏng thì nó không có fully contact. Thì cái nguyên nhân chính của nó là cái đề, nó là có cái vấn đề anh mang đến cái người mà họ ráp cho anh, nó nhờ cái sự giúp đỡ của họ. Dù gì thì cái đề này nó vẫn còn trong cái vòng warranty. Mình dùng một cái lời nói để cảm thông, thông cảm với người thợ máy là yêu cầu họ giúp đỡ mình, không nên nói những lời khó nghe để người ta không có vui vẻ mà giúp mình. Thì nên dùng cái thiện chí mà biết người biết ta thì anh sẽ được cái giải quyết cái trở ngại của nó. Anh bằng cho anh biết cái đó là cái đề hư đó thưa anh.
Dạ thì em thì không có gì, nhưng mà em thì thắc mắc là thay mới mà sao nó vẫn không có lúc thì nó quốc chứ không thì thôi, chứ còn cái chuyện nó không thành vấn đề. Dạ thank you.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Cái đề mới nó vẫn bị trục trặc vì tại vì không có cái nào 100%, dù rằng cái tụi QC sau khi nó đã build cái đề này nó test lúc đó bấy giờ thì nó work, nhưng mà sau khi một thời gian lâu cái môi trường nó có thể nằm ở những cái contact link thì nó không có fully contact, nó sẽ làm cái đề không đủ cái từ trường để nó hít nó contact cái đề mà nó quay đó thưa anh cũng như anh Huy và cô.
Vâng, xin cảm ơn anh, và bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Alo.
Dạ chúng tôi nghe đây, xin đặt câu hỏi ạ.
Tên Thành à, cho hỏi chú anh bằng chiếc cam GV6 đó, 2006, mà nó test ra cái cost của nó là P0016 là cái gì chú anh bằng?
Anh đang nói là cái xe Camry đời mấy?
Đời 2006.
2006. Mà cái engine code là 116 xeon. Zero 116 đúng không?
À, 2016.
Ồ, 2016 là cái bèn chu ô chu sensor thôi anh.
Sensor à?
Dạ, cái oxygen sensor mà bèn chu trong cái bèn quan.
À, cái sensor hả?
Dạ vâng, cái sensor mà nó bắt vô combo á. Nó đi ra từ combo á.
Dạ chú
bạn. Anh nói chi?
Dạ cái sensor nằm chỗ nào rồi chú bạn?
Nó nằm theo cái ống bô á. Nhưng mà khi mà anh lành theo cái ống bô á, cái đầu tiên mà anh thấy á, không phải nó, cái thứ nhì. Thì anh là cái đó là cái T0016.
Đấy là bên 1 á.
Không, bên 2. Không phải, chứ không phải là bèn quên, bèn chu.
Cảm ơn anh Bằng.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thành. Và thời gian thì chúng ta cũng không còn bao nhiêu nữa, mà chẳng lẽ anh Huy lại bắt trước Phượng Vi với lại Hoàng Thủy để mà nói anh Bằng ơi kể chuyện vui nó đi.
Well, thì nếu không có khách thì mình cũng kể là cái lịch trình làm kỳ rồi đi chơi. Trước khi đi á, thì Phượng Vi có nhắc chú anh Bằng xuống dưới câu cua. Thì người Bắc Kỳ, anh Bằng là người Bắc Kỳ thành tử, xuống dưới nói với Phượng Vi là anh Bằng chỉ có câu cá thôi chứ không dám câu cua, dù rằng là cua nó có bò lên bờ nó nằm đó nhưng mà không dám câu, tại câu cua là sẽ có tội, thành thử mình chỉ câu cá thôi. Nhưng mà câu cá thì lại quăng mỗi tay mà không, cá nó không có ăn. xong rồi cuối cùng mình mắc cái gì nặng nặng, mình nghĩ chắc cái gì con cá to đó. Nhưng mà kéo lên đó thì là cái lon Coca-Cola, thì nó đứt lưỡi câu, xong cái không biết tốn lưỡi câu sao. Cái mòn men tới cái ông câu kế bên đó, anh mình biết buộc lưỡi câu sao mà cho nó đừng nói đứt không. Anh nói, anh hồi xưa giờ có đi biển không? Dạ có, tôi lính hải quân hồi xưa tôi đi biển, nhưng mà tôi không phải là cái người câu cua, câu cá, nên tôi không có biết câu. Cái ông cũng nói tôi là cũng là hải quân, nhưng mà tôi biết câu, anh không biết là anh hải quân câu cá, tôi hải quân đi đánh giặc, không là tôi không có biết. Thì câu hoài mỗi tay cuối cùng không có cá, thì tôi chở về vừa cá, có thể mua một số cá mình nặng mình đem về, cũng như là nói mà mình câu được cá, nhưng mà thấy cá nó cũng muối ướp nước đá, thấy không ngon, mà mang lên xe thì nước nó nhiễu rầm rầm thì cũng phiền phức, thì thôi nguyên gia đình chở về Hồng Kông 4 kiếm cái chỗ mà ăn. Thì khi mà ăn xong rồi chạy ra mình thấy ủa sao mấy ông cảnh sát đứng vòng vòng ngay chỗ cái xe mình, thì lúc đó dở lẽ là mới biết là cái xe mình bị cài cửa ở Hồng Kông 4 đó, thì cửa thì hỏi ông cảnh sát hỏi chứ ông có bị mất cái gì trong này không, cái nhìn qua nhìn lại cái bà mẹ vợ thì bà nói ừ cái sách cái túi sách của tao đó bị lấy rồi, cái nói ồ vậy là cái nói ông cảnh sát mẹ tôi nói là bị mất cái ví ở trong này, thì ông hỏi cái ví đó có cái rau ấy đầm gì không, tức là trong đó có tiền có đồ giá trị không, thì anh bằng mới nói thì không có, nó chỉ có cái thuốc birth control thôi. Cái ông cảnh sát ông hỏi chứ how ông vô má định lo she nay đi, nó nói you kidding right no even my wife she's not pregnant anymore but she's still carrying birth control. You're terrible.
Dạ vâng, cảm ơn những câu chuyện rất là hài hước dí dỏm của chú. Và bây giờ hồi sáng thì căng thẳng lắm, không biết tại sao hôm nay làm việc căng thẳng quá, mà nghe chú kể chuyện xong thì thấy thư thản, thanh thản đầu óc hơn và vui vẻ hơn, chuẩn bị cho hai ngày cuối tuần mình có thể mình nghỉ ngơi nữa. Vâng, cảm ơn chú Anh Bằng rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình Chiếc Xe và Bạn trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM ạ. Xin chào chú, chúc chú có thật là nhiều sức khỏe.
Dạ vâng, xin kính chúc quý vị một chuỗi buổi chiều thứ sáu đoàn tụ hạnh phúc, và chúng ta cũng gần cuộc đi chơi, thì tuần tới anh Bằng lại trốn đài đi chơi nữa, thì coi như là cái mình sắp đi chầu Dinh Dương Thịnh Tử, mình cần đi chơi cho nhiều, đi chơi chừng nào nó hết tiền thôi, mà hết tiền chưa chết mình trả lại tiền ông bác sĩ mình mất đền. Vâng, thì xin kính chúc Hoàng Thủy cũng như là anh Huy có cái thời gian còn lại làm việc vui, và cũng rất hân hạnh được làm việc chung với Hoàng Thủy lần nữa. Xin kính chào tất cả quý vị nghe Đài Sài Gòn 1600.
Vâng, xin cảm ơn anh Bằng và xin chào anh.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình đời quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng. Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối chân đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới. Đôi chập trùng xin đôi võ ngựa ngập ngừng, nay chỉ đường thoáng dốc từng vùng, đàn chim trắng như tự do bay vùng.